Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz. Sau đây là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Bắc Ninh tiếp tục tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp nhận hơn 2,2 triệu hồ sơ thủ tục hành chính sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp. Tại các khu tạm cư và tái định cư sân bay Gia Bình, đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực sau những ngày đầu bộn bề lo toan, nhiều gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm hướng tới tương lai. Toàn tỉnh tiêu thụ hơn 106.000 tấn vải thiều. Bắc Ninh có 4 gia đình, công chức viên chức lao động tiêu biểu được biểu dương toàn quốc.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 23 tháng 6, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng, trưởng ban chỉ đạo của Chính phủ về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, về đề án 06 chủ trì hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến toàn quốc phiên họp chuyên đề về thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo chuyển đổi số. Tại điểm cầu tỉnh Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chủ trì. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các thành viên Ban chỉ đạo tỉnh. Tổng hợp hiện có 29 tỉnh thành phố đăng ký 124 sản phẩm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, trong đó 33 sản phẩm thuộc nhóm công nghệ chiến lược. Bắc Ninh là một trong những địa phương có số lượng sản phẩm công nghệ chiến lược đăng ký. Nổi bật với định hướng phát triển công nghiệp điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và công nghiệp hỗ trợ gắn với nền tảng sản xuất hiện có, tỉnh thu hút khoảng 4,8 tỷ đô la vốn FDI thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Hệ thống 24 khu công nghiệp cùng hơn 2.000 dự án thứ cấp tạo ra khoảng 80% giá trị sản xuất công nghiệp và gần 90% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, giải quyết việc làm cho gần 300.000 lao động. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ ngành địa phương cũng đã thẳng thắn nhìn nhận việc triển khai thực hiện nghị quyết 57 vẫn còn không ít hạn chế, như tiến độ thực hiện chậm, thiếu chương trình hành động trọng tâm, chưa hình thành rõ các sản phẩm có khả năng thương mại hóa cao. Một số nơi còn chạy theo phong trào, đăng ký các lĩnh vực công nghệ vượt quá năng lực thực tế. Thủ tướng Chính phủ ghi nhận đánh giá cao các bộ ngành địa phương đã có nhiều nỗ lực chủ động ban hành chương trình kế hoạch hành động, từng bước cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Tuy nhiên, Thủ tướng nêu rõ kết quả đạt được chưa tương xứng với yêu cầu đặt ra. Yêu cầu thời gian tới, các bộ ngành địa phương phải quán triệt sâu sắc quan điểm phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo là động lực chính tăng trưởng, lấy hiệu quả thực tiễn, khả năng thương mại hóa, đóng góp cho phát triển kinh tế xã hội, làm thước đo, đánh giá kết quả thực hiện. Các bộ ngành phải thực hiện tốt vai trò dẫn dắt kiến tạo, định hướng phát triển, chuyển từ tư duy quản lý ngành sang tư duy thiết kế chuỗi giá trị, phân vai rõ trách nhiệm cho từng chủ thể trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
Phát biểu chỉ đạo tại điểm cầu tỉnh sau khi kết thúc hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Thái, trưởng ban chỉ đạo tỉnh về phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số nhấn mạnh: phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và triển khai đề án 06 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, là động lực mới để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản trị và chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Các cấp ngành địa phương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt phải được triển khai với quyết tâm cao, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực chất. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo, người đứng đầu các cơ quan đơn vị địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động sáng tạo trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, bám sát các chương trình kế hoạch đã đề ra, giao việc theo phương châm 6 rõ, gắn trách nhiệm cụ thể với từng tập thể cá nhân, phải lựa chọn có các sản phẩm công nghệ rõ ràng.
Trong đó yêu cầu ủy ban công chí nghiên cứu và báo cáo. Thứ hai là từ 2027 sẽ có 2 đến 3 sản phẩm. Thì cái này đề nghị công chí cũng nghiên cứu báo cáo đề xuất. Cái này chúng ta phải kết hợp giữa nhà nước, tức là các cơ quan cung quyền ấy, rồi với các doanh nghiệp, cũng một số các cái cơ sở giáo dục đào tạo có thể tham gia nghiên cứu ứng dụng các sản phẩm của công nghệ. Và chúng ta có một cái lợi thế là vùng trọng điểm về sản xuất các cái thiết bị điện tử bán dẫn. Đây cũng là một cái điểm mạnh thì đề nghị công chí nghiên cứu, đề nghị ủy ban, nhất là sở công nghệ, công chí báo cáo chi tiết, cả sở tài chính ấy, báo cáo chi tiết các cái giải pháp. Vừa cái giải ngân là một chuyện, quan trọng nhất là các cái nhiệm vụ công nghệ ta phải hoàn thành.
Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là về hạ tầng số, trang thiết bị, nguồn nhân lực và các hệ thống thông tin phục vụ giải quyết thủ tục hành chính, tăng cường các đoàn công tác xuống cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, hỗ trợ các địa phương giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đặc biệt, các cơ quan đơn vị khẩn trương triển khai hiệu quả 3 bài toán lớn và 2 sản phẩm công nghệ chiến lược của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu tập trung cao cho công tác giải ngân các nguồn vốn đầu tư lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.
Sáng ngày 3 tháng 6, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh chủ trì buổi khảo sát và làm việc với Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Giao thông Nông nghiệp tỉnh Bắc Ninh số 2 về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Cùng dự có Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trần Văn Tuấn, lãnh đạo một số sở ban ngành và địa phương liên quan. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cùng đoàn đã đi khảo sát thực tế tại dự án thành phần 1.3 bồi thường hỗ trợ tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội. Dự án đầu tư xây dựng đường tỉnh 287 đoạn từ xã Hoàn Sơn đến nút giao đường dẫn phía bắc cầu Phật Tích Đại Đồng Thành và dự án đầu tư xây dựng tuyến kênh tưới tiêu phục vụ vận hành trạm bơm Chi Phương 1, Chi Phương 2. Năm 2026, Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 được giao hơn 2.000 tỷ đồng vốn đầu tư công. Đến ngày 22 tháng 6, giá trị giải ngân đạt hơn 1,4 nghìn tỷ đồng, bằng 69,73% kế hoạch được giao. Nhiều dự án trọng điểm được tập trung triển khai, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông thủy lợi. Tuy nhiên, quá trình triển khai các dự án vẫn gặp nhiều khó khăn, chủ yếu là công tác giải phóng mặt bằng còn chậm tại một số địa phương, việc xác định nguồn gốc đất, kiểm đếm tài sản trên đất còn vướng mắc, nguồn vật liệu xây dựng đặc biệt là đất và cát đắp còn khan hiếm, giá vật liệu biến động mạnh ảnh hưởng đến tiến độ thi công và công tác điều chỉnh dự toán. Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Việt Oanh ghi nhận nỗ lực của Ban Quản lý Dự án Giao thông và Nông nghiệp số 2 trong triển khai các dự án và thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Đồng chí nhấn mạnh, những khó khăn hiện nay chủ yếu nằm ở khâu tổ chức thực hiện, do đó cần xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan đơn vị và cá nhân liên quan. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu Ban rà soát toàn bộ các dự án đang triển khai, xây dựng tiến độ chi tiết đối với từng công trình, phân công rõ người rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Những khó khăn thuộc thẩm quyền phải tập trung giải quyết dứt điểm, không để kéo dài. Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Ban cần phối hợp chặt chẽ với các xã phường liên quan, tập trung tháo gỡ từng trường hợp cụ thể. Đối với các dự án chậm tiến độ, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các nhà thầu kiểm điểm lại tiến độ thi công, huy động đầy đủ nhân lực, thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ. Chủ đầu tư tăng cường kiểm tra hiện trường, đồng thời rà soát công bố kịp thời giá vật liệu xây dựng, xử lý chênh lệch giá theo quy định. Đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, đồng chí yêu cầu chuẩn bị từ sớm các thủ tục đầu tư, rà soát kỹ danh mục dự án, ưu tiên các công trình giao thông, giáo dục, y tế và hạ tầng thiết yếu, tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong giai đoạn tới.
Chiều cùng ngày, Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị thẩm định kết hợp với thẩm tra các ban của Hội đồng Nhân dân tỉnh đối với một số nội dung dự kiến trình tại kỳ họp Hội đồng Nhân dân tỉnh. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Bí thư Đảng ủy Hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trần Thị Hằng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Hội nghị đã xem xét cho ý kiến và tờ trình dự thảo nghị quyết đối với một nội dung do Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao và ba nội dung do Ban Văn hóa Xã hội đề xuất, gồm nghị quyết quy định về chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030, nghị quyết quy định nội dung mức chi cho hoạt động ban chỉ đạo, hội đồng tư vấn, tổ giúp việc triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị, nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển giáo dục mầm non, phổ thông ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2026-2030 và nghị quyết sửa đổi bổ sung nghị quyết số 98 quy định một số chế độ chính sách đối với các trường trung học phổ thông chuyên, các trường trung học cơ sở trọng điểm và công tác tập huấn bồi dưỡng học sinh giỏi trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Kết luận hội nghị, Chủ tịch Ủy hội đồng Nhân dân tỉnh Nguyễn Việt Oanh cơ bản thống nhất với các nội dung đã được thảo luận cho ý kiến tại hội nghị. Đồng chí nhấn mạnh trong 4 nội dung được xem xét lần này có những nội dung là chính sách mới, do đó cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, đánh giá toàn diện, bảo đảm sát thực tiễn, có trọng tâm trọng điểm, tránh xây dựng chính sách theo hướng dàn trải cao bằng. Việc ban hành nghị quyết phải đặt yêu cầu khả thi lên hàng đầu, nội dung nào chưa thật sự chín, chưa đánh giá kỹ tác động, chưa xác định rõ nguồn lực thực hiện thì cần tiếp tục rà soát hoàn thiện trước khi trình thông qua.
Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11 bằng hình thức trực tuyến đến điểm cầu Mặt trận Tổ quốc các tỉnh thuộc cụm Trung du và đồng bằng sông Hồng. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới 99 xã phường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì tại điểm cầu tỉnh. Tại hội nghị, các đại biểu được nghiên cứu, học tập, quán triệt những nội dung cơ bản cốt lõi của văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 11, nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời làm rõ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và định hướng lớn trong công tác mặt trận thời gian tới. Nội dung hội nghị tập trung cụ thể hóa chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhằm triển khai hiệu quả nghị quyết đại hội, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp. Các đại biểu cũng được giới thiệu, trao đổi về những điểm mới trong phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm vụ tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy vai trò giám sát phản biện xã hội, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận phát động, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và đất nước.
Chiều 23 tháng 6, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nguyễn Thị Hà đã dự khánh thành và bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình ông Nguyễn Văn Long, hội viên Hội Cựu chiến binh tổ dân phố 6, phường Yên Dũng. Ông Long là cựu chiến binh thuộc diện hộ cận nghèo của phường Yên Dũng. Sau khi xuất ngũ trở về địa phương, sức khỏe giảm sút, mất khả năng lao động, cuộc sống gia đình ông gặp nhiều khó khăn. Nhiều năm qua, gia đình sinh sống trong ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, không bảo đảm an toàn, nhất là trong mùa mưa bão, nhưng chưa có điều kiện sửa chữa xây mới. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã hỗ trợ 100 triệu đồng từ quỹ vì người nghèo. Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường Yên Dũng hỗ trợ 60 triệu đồng. Hội cựu chiến binh phường hỗ trợ 10 triệu đồng, một số hội đoàn thể hỗ trợ kinh phí và ngày công lao động, tổng kinh phí khoảng 240 triệu đồng. Sau hơn một tháng thi công, ngôi nhà cấp 4 có diện tích khoảng 70m² đã hoàn thành và đưa vào sử dụng. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ghi nhận, biểu dương sự chung tay góp sức của cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể, hội viên cựu chiến binh và nhân dân trong việc chăm lo hỗ trợ các hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Nhấn mạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết không chỉ giúp các gia đình có nơi ở an toàn, ổn định mà còn thể hiện truyền thống đoàn kết, tinh thần tương thân tương ái của dân tộc, góp phần thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội trên địa bàn.
Ngày 23 tháng 6, đoàn công tác của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội do đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm trưởng đoàn, đã làm việc với Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Bắc Ninh số 1 và số 2, khảo sát việc thực hiện luật đấu giá tài sản. Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh Trần Thị Vân dự buổi làm việc. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai Trung tâm Dịch vụ Đấu giá Tài sản tỉnh Bắc Ninh báo cáo tình hình triển khai luật đấu giá tài sản thời gian qua. Từ thực tiễn hoạt động, các đơn vị cũng phản ánh nhiều khó khăn vướng mắc, trong đó có những bất cập liên quan đến quy định niêm yết thông tin đấu giá tại nhiều địa điểm, việc quản lý sử dụng tiền đặt trước trong đấu giá quyền sử dụng đất, quy trình lập hóa đơn điện tử cũng như những khó khăn về cơ chế tự chủ tài chính, đầu tư trang thiết bị sử dụng các quỹ của đơn vị sự nghiệp công lập và chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao. Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Minh Sơn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội, ghi nhận những nỗ lực của hai trung tâm trong việc thực hiện luật đấu giá tài sản, nhất là việc chủ động ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước chuyển đổi số trong hoạt động chuyên môn, đồng thời chỉ ra 5 nhóm vướng mắc lớn cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện, gồm quy định về niêm yết công khai thông tin, hành lang pháp lý cho đấu giá trực tuyến, quy định về tiền đặt trước, mô hình tổ chức và cơ chế tự chủ tài chính.
Đoàn khảo sát của Bộ Tư pháp và Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội tiến hành khảo sát công tác bồi thường nhà nước trên các lĩnh vực tố tụng, quản lý hành chính và thi hành án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Dự buổi khảo sát có đồng chí Trần Văn Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện lãnh đạo một số sở ngành liên quan. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có 4 trên 4 vụ việc có văn bản giải quyết bồi thường có hiệu lực pháp luật, thực hiện xong việc chi trả tiền bồi thường với tổng số tiền hơn 5 tỷ 500 triệu đồng. Hiện có 3 vụ việc đã xem xét xong trách nhiệm hoàn trả và một vụ việc đang xem xét trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ gây thiệt hại. Đại diện các sở ngành của tỉnh đã đề xuất kiến nghị sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung nhằm khắc phục những khó khăn bất cập trong quy định của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước và các văn bản liên quan. Trước đó, trong buổi sáng, đoàn tiến hành khảo sát về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động tố tụng hình sự tại Công an tỉnh Bắc Ninh. Trên cơ sở thực tế triển khai tại các địa phương, đơn vị và những kiến nghị đề xuất, đoàn khảo sát sẽ nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu, xem xét và tham mưu điều chỉnh dự thảo luật, sửa đổi bổ sung một số điều của luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước, đảm bảo thống nhất và phù hợp thực tế.
Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục được duy trì ổn định hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Theo số liệu thống kê từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 đến ngày 15 tháng 6 năm 2026, toàn tỉnh đã tiếp nhận gần 2.215.000 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 93,18% hồ sơ được tiếp nhận trực tuyến. Tổng số hồ sơ đã được giải quyết đạt hơn 2.114.000 hồ sơ, tương đương 95,4% số hồ sơ tiếp nhận. Kết quả này cho thấy hiệu quả tích cực trong công tác tổ chức thực hiện thủ tục hành chính sau khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời phản ánh sự chuyển biến rõ nét trong ứng dụng công nghệ số cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên địa bàn tỉnh. Ở cấp tỉnh, số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 98,4% trên tổng số hồ sơ đã giải quyết. Đối với cấp xã, tỷ lệ này đạt 99,9%. Việc bảo đảm 100% thủ tục hành chính đủ điều kiện được cung cấp dưới hình thức dịch vụ công trực tuyến đã tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính mọi lúc mọi nơi, giảm thời gian chi phí đi lại, đồng thời góp phần nâng cao tính công khai minh bạch trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
Thưa quý vị, thực hiện chỉ đạo của Chính phủ về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, bảo đảm đúng đủ sạch sống thống nhất dùng chung, các địa phương trong tỉnh đang tập trung huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt nhằm đẩy nhanh tiến độ. Với phương châm dễ làm trước, khó làm sau, nhiều địa phương đã sáng tạo trong cách làm, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, phục vụ chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân trong giải quyết các thủ tục hành chính. Những ngày này, tại nhà văn hóa các tổ dân phố trên địa bàn phường Tiền Phong, cán bộ địa chính cùng các tổ công tác đang khẩn trương rà soát, đối chiếu, cập nhật thông tin từng thửa đất vào hệ thống dữ liệu. Phường được giao làm sạch hơn 5.100 thửa đất, đến nay đã hoàn thành trên 70% khối lượng công việc. Để bảo đảm tiến độ, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Ông Nguyễn Văn Lương, tổ trưởng tổ dân phố Phấn Sơn, phường Tiền Phong nói:
Thông tin giữa làm giàu làm sạch thì để cho bà con hiểu hơn là trên thửa đất của bà con ấy thì nó thiếu thông tin, thì mới cần các thông tin xác thực cụ thể để đưa vào hệ thống máy để làm dữ liệu.
Tại phường Yên Dũng, công tác làm sạch, làm giàu dữ liệu đất đai cũng được triển khai quyết liệt. Để đẩy nhanh tiến độ và tránh gây phiền hà cho người dân, các tổ công tác được hướng dẫn sử dụng điện thoại thông minh để quét, số hóa giấy tờ ngay tại cơ sở. Phần đầu đến ngày 25 tháng 6 sẽ hoàn thành việc làm sạch dữ liệu đất đai, tiếp tục thực hiện rà soát, quy chủ để hoàn thiện các bước làm giàu dữ liệu. Ông Nguyễn Trung Kiên, tổ dân phố Yên Phượng, phường Yên Dũng cho biết về cảm nhận của mình.
Mình làm được cái việc này thì ví dụ như những cái lần sau mà muốn đi giao dịch hoặc là muốn đi cái gì thì mình không có khả năng, không cần phải mang sổ đi và đọc cái căn cước công dân, có thể chứng minh được cái lô cái thửa của mình.
Ông Tạ Quang Tiền, tổ trưởng tổ dân phố Yên Phượng, phường Yên Dũng chia sẻ về cách tuyên truyền vận động.
Chúng tôi là thành lập là 3 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm về làm công tác tuyên truyền, nhóm thứ hai là nhóm sẽ can quét dữ liệu để đưa lên các cái hệ thống. Nhóm thứ ba là sẽ tổng hợp và đẩy lên hệ thống để quản lý theo cái hệ thống điện tử theo cái quy định của phường.
Đến nay, các xã phường và hệ thống văn phòng đăng ký đất đai đã làm sạch gần 350.000 trên tổng số gần 800.000 thửa đất, đạt gần 44% kế hoạch. Đồng thời, gần 480.000 bản ghi dữ liệu dân cư đã được chuyển đổi, đối khớp với cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia, trong đó hơn 360.000 bản ghi đã đối khớp thành công. Bà Phạm Thị Đạt, Phó trưởng phòng Kinh tế Hạ tầng và Đô thị phường Yên Dũng thông tin.
Mỗi tổ dân phố thì sẽ là thành một tổ rà soát, là gồm 35 tổ dân phố. Còn tổ hỗ trợ thì đã huy động là lực lượng là giáo viên và đoàn thanh niên là thực hiện công tác làm giàu làm sạch bất kể là ngày và tối, kể cả ngày nghỉ. Thì đối với công tác làm sạch thì là phường là đang phấn đấu là đến 25 tháng 6 là hoàn thành chỉ tiêu làm sạch là đối với là 3.677 thửa đất. Hiện nay thì công tác làm giàu thì là tất cả các tổ dân phố thì là đang bắt đầu là tiến hành là rà soát quy chủ đối với những tài liệu phòng kinh tế gửi về, là đối với những bản đồ đã thể hiện rõ thửa nào là cần xác định làm giàu.
Nhằm gỡ khó cho cơ sở, Sở Nông nghiệp và Môi trường cử các tổ công tác đến những địa phương có kết quả đạt thấp để hỗ trợ kỹ thuật, không kể ngày nghỉ, ngoài giờ, đôn đốc các địa phương tập trung rà soát, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu đất đai, thực hiện đồng bộ công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính, bảo đảm dữ liệu chính xác, thống nhất giữa các hệ thống, thực hiện theo phương châm dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó, phấn đấu hoàn thành việc làm sạch dữ liệu đất đai xong trước ngày 30 tháng 6.
Thưa quý vị và các bạn, những ngày qua trên mạng xã hội xuất hiện một số thông tin phản ánh tâm trạng lo lắng, băn khoăn của người dân khi phải rời nơi ở cũ để phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Sa Bình. Tuy nhiên thực tế tại các khu tạm cư và tái định cư đang cho thấy nhiều tín hiệu tích cực. Sau những ngày đầu bộn bề lo toan, nhiều gia đình đã từng bước ổn định cuộc sống, yên tâm hướng tới tương lai. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại xã Gia Bình, sau 2 tuần được các lực lượng hỗ trợ vận chuyển đồ đạc về khu tạm cư, cuộc sống của gia đình chị Ánh đã ổn định trở lại. Con gái lớn vừa có kết quả thi đỗ điểm rất cao vào lớp 10. Ngày ngày phụ giúp mẹ trông các em, cơm nước dọn dẹp. Chị Ánh có công việc gần nhà, thu nhập ổn định. Chồng chị cũng đã tìm được việc làm ở khu công nghiệp. Gia đình chị Ánh là một trong số 15 hộ dân của thôn Ngô Thôn được xã Gia Bình bố trí chỗ ở tạm cư miễn phí tại các trụ sở dôi dư trên địa bàn. Chị Chu Thị Ánh, giáo dân thôn Ngô Thôn, xã Gia Bình bày tỏ.
Gia đình nhà em khó khăn thì được nhà nước quan tâm mà xã quan tâm cho em lên ở miễn phí và cảm thấy là cuộc sống cũng là bây giờ cũng gọi là ổn ổn và cũng thấy là cũng tốt.
Niềm vui càng nhân lên khi vào chiều ngày 19 tháng 6 vừa qua, gia đình chị đã được xã Gia Bình xem xét cho bốc thăm một lô đất tại khu tái định cư theo diện giao đất có thu tiền sử dụng đất. Vị trí lô đất mới có diện tích 90m², gần sát với nhà thờ Ngô Thôn tại khu tái định cư Đông Cứu 1.
3 hôm em cũng được bốc một lô đất tái định cư và cũng may là được ở gần nhà thờ theo ý nguyện.
Khác với vẻ lo lắng, than khóc trên mạng xã hội, vẻ rạng rỡ cùng niềm tin vào tương lai đã trở lại trên gương mặt của chị. Những câu chuyện về đức tin, về quê hương và cả những hy vọng về một tương lai tươi sáng đang được chia sẻ, lan tỏa với những người bà con của giáo họ Ngô Thôn tại nơi tạm cư. Bà Đỗ Thị Hoa, giáo dân Ngô Thôn xã Gia Bình nói.
Rất là mừng đấy, ai cũng mừng. Nhà nước cho là thực chất là chúng tôi mừng lắm. Mừng hôm vừa rồi được bốc thăm là sướng lắm. Bảo thôi cháu được miếng đất thế thì nó có chỗ đất ở.
Trung tá Nguyễn Bá Phú, Phó trưởng Công an xã Gia Bình cho biết về việc xử lý thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.
Đối với lực lượng công an thì chúng tôi cũng thường xuyên là rà soát trên không gian mạng, đặc biệt là mạng xã hội Facebook và Zalo để phát hiện những cái việc mà các trường hợp là đưa những thông tin là trái chiều, không đúng sự thật, đấy, gây hoang mang dư luận trên không gian mạng.
Có thể vẫn còn những tâm tư, những lưu luyến khi phải rời xa nơi chôn nhau cắt rốn. Nhưng thực tế đang cho thấy với sự quan tâm của cấp ủy chính quyền địa phương cùng các chính sách hỗ trợ kịp thời, cuộc sống của người dân vùng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình đang từng bước ổn định. Những việc làm của chính quyền dành cho người dân vùng dự án đang củng cố niềm tin vững chắc vào chủ trương đúng đắn vì sự phát triển chung của quê hương đất nước.
Kết thúc ngày 22 tháng 6, toàn tỉnh đã thu hoạch và tiêu thụ hơn 106.000 tấn vải thiều, đạt hơn 85% so với tổng sản lượng dự kiến của cả năm 2026. Điều đáng nói, với giá bán cao như năm nay, mặc dù giảm sản lượng rất nhiều, nhưng doanh thu trực tiếp từ vải thiều ước đạt hơn 158% so với vụ trước. Năm nay, vùng trồng vải thiều của tỉnh Bắc Ninh vẫn duy trì tổng diện tích đạt gần 30.000 ha, sản lượng ước đạt 125.000 tấn. Trong tuần qua là thời điểm cao điểm thu hoạch vải thiều chính vụ. Hiện nay vải thiều chính vụ đã thu hoạch gần 56.000 tấn. Điều đáng nói, quả vải thiều tiếp tục giữ ổn định giá bán cao. Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, giá bán bình quân trong tuần đạt hơn 60.000 đồng kg, cao hơn nhiều so với giá bán bình quân 18.000 đồng kg của vụ trước. Với việc duy trì giá bán cao, doanh thu trực tiếp từ vải thiều đến thời điểm này dự kiến đạt gần 5.900 tỷ đồng. Cơ cấu thị trường tiêu thụ năm nay có sự thay đổi, sức tiêu thụ ở thị trường nội địa tăng cao. Đã có gần 77.000 tấn được tiêu thụ trong nước, chiếm 77% tổng sản lượng. Ở thị trường xuất khẩu, hơn 29.500 tấn vải thiều đã được xuất sang các quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong đó, Trung Quốc vẫn là thị trường truyền thống lớn nhất với 28.800 tấn. Đáng chú ý, quả vải thiều cũng đã khẳng định vị thế tại các thị trường khó tính như Nhật Bản, Canada, EU, Mỹ và Anh với tổng sản lượng hàng trăm tấn. Thời điểm này, vải thiều đã ở gần trong thời điểm cuối vụ thu hoạch. Những ngày qua, tại các vùng trọng điểm vải thiều của tỉnh, hoạt động thu mua tiêu thụ diễn ra sôi động nhộn nhịp nhưng không xảy ra ùn tắc. Với nhiều người nông dân, mặc dù sản lượng giảm do mất mùa, nhưng đây có lẽ lại là một mùa vụ thành công nhất. Hơn 1 hecta vải chính vụ của gia đình anh Bảy ở tổ dân phố Phi Lễ, phường Phượng Sơn đã gần thu hoạch xong. Toàn bộ diện tích được cấp mã số vùng trồng xuất khẩu và cũng được công nhận vườn vải đẹp. Trong điều kiện nhiều vùng mất trắng thì sản lượng vải của gia đình anh vẫn đạt được khoảng 80% so với vụ trước. Không chỉ vui vì vẫn có sản lượng mà đây còn là vụ mùa thắng lợi nhất đối với gia đình anh từ trước đến nay. Giá bán bình quân 60.000 đồng kg. Anh Hoàng Văn Bảy, tổ dân phố Phi Lễ, phường Phượng Sơn, phấn khởi nói.
Hiện tại bây giờ là chắc thu hoạch được 60-70%. Dự kiến chắc tầm tuần đến 10 ngày nữa là lượng vải thiều này là hết. Tôi chăm sóc vườn vải này thì tốt thì chủ yếu là bán tại vườn nhiều. Từ trước đến giờ chưa gặp năm nào nó bán vải nó thuận lợi mà được giá cao như năm nay.
Năm nay phường Phượng Sơn duy trì gần 3.500 hectare vải thiều, sản lượng ước đạt hơn 14.000 tấn. Địa phương đã phát triển vùng sản xuất theo hướng an toàn, đẩy mạnh áp dụng các tiêu chuẩn Việt Gáp, quản lý chặt chẽ quy trình sản xuất, truy xuất nguồn gốc và kiểm soát chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu. Trong những ngày qua, hoạt động mua bán tiêu thụ vải thiều tại phường Phượng Sơn diễn ra khá sôi động, không xảy ra tình trạng ùn tắc như nhiều năm. Ông Hoàng Đức Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Phượng Sơn thông tin.
Để đảm bảo cái việc tiêu thụ vải thiều năm nay được thuận lợi, Đảng ủy ban phường đã phối hợp với cơ quan ban ngành của tỉnh để truyền tải những cái chất lượng về mặt vải. Tuy rằng có mất mùa nhưng mà lại được giá, thế nhân bà con nhân dân rất là phấn khởi. Đảng ủy ban phường đã thành lập cái ban chỉ đạo hỗ trợ dân tiêu thụ vải thiều. Từ cái địa bàn phường hỗ trợ nhân từ giao thông, an ninh trật tự đến các điểm thu gom.
Một trong những yếu tố để các vùng trồng vải thiều của tỉnh có mùa vụ thành công trong điều kiện sản lượng sụt giảm là do đã tăng cường kiểm soát chặt chẽ các vùng trồng, cơ sở đóng gói, tuân thủ chặt chẽ các quy trình sản xuất an toàn. Bên cạnh đó, chủ động kết nối tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hợp tác xã, thương nhân tham gia thu mua, sơ chế, bảo quản, đóng gói và tiêu thụ vải thiều. Bởi thế mà ở những vùng trồng vải thiều đã được cấp mã số vùng trồng, gần như đã được bao tiêu sản phẩm để xuất khẩu. Về việc bao tiêu sản phẩm được ông Phan Văn Nết, giám đốc hợp tác xã sản xuất và thương mại Phì Điền chia sẻ.
Phì Điền chúng tôi thì trong những năm qua việc áp dụng giám sát trong cái khâu sản xuất ấy, thì đến nay thì được thị trường trong nước quốc tế đón nhận và chấp nhận rất tốt. Hiện nay thì chúng tôi các thị trường trong nước thì người ta cũng đặt và bao tiêu sản phẩm gần như năm nay chúng tôi là có bao nhiêu sản phẩm là người ta sẽ thu mua hết. Các nhà vườn thì chúng tôi đương ước đạt khoảng 200 tấn.
Mùa thu hoạch vải thiều ở Bắc Ninh đang dần khép lại. Câu chuyện mất mùa nhưng thắng lớn ở mùa vụ năm nay đã cho thấy một mùa vụ thành công không chỉ nhìn nhận bằng tổng sản lượng mà đó là giá trị mang lại. Thực tiễn đó cũng đặt ra vấn đề trong việc thay đổi tư duy, chuyển từ sản xuất nông nghiệp theo số lượng sang kinh tế nông nghiệp chất lượng cao.
Vừa qua, tại hội nghị biểu dương 95 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2021-2026 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức nhằm hưởng ứng Ngày Gia đình Việt Nam 28 tháng 6, Bắc Ninh vinh dự có 4 gia đình được biểu dương. Gia đình đồng chí Đặng Văn Hòa, trưởng phòng quản lý chất lượng Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 1, gia đình đồng chí Nguyễn Xuân Thủy, Chủ tịch Công đoàn Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, gia đình đồng chí Lê Thị Huế, trưởng phòng nhân sự công ty trách nhiệm hạn New Wing Interconnect Technology Bắc Giang, gia đình đồng chí Trần Văn Thắng, chủ tịch công đoàn cơ sở, giám đốc nhân sự công ty trách nhiệm hạn West Story Việt Nam. Các gia đình được vinh danh là những gia đình đặc biệt gương mẫu trong việc chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua địa phương, có cuộc sống hòa thuận, no ấm, tiến bộ hạnh phúc. Và bây giờ là dự báo thời tiết các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh. Khu vực Phường Chũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Khu vực các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc, Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Tiên Du, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận có mây không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, có nơi nắng nóng đặc biệt gay gắt, gió nam cấp 2, nhiệt độ từ 30 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Quý vị và các bạn thân mến, tới đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chương trình thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Chu Anh Nguyên, biên tập Ánh Nguyệt, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Đỗ Thành. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị thính giả. Thân ái, chào tạm biệt.